Tham Thiền Phổ Thuyết, quyển hạ, tác giả Lai Quả Thiền Sư, dịch giả Thích Duy Lực, Định Huệ. Đức Phật ngộ đạo ở Tuyết Sơn xong, Ngài khai diễn chân kinh của ngũ thời bát giáo. Tổ Ca Diếp kế thừa được truyền tâm ở núi Linh Thứ để ấn định tông thể của 28 vị tổ Ấn Độ, 6 vị tổ Trung Hoa. Tổ Đạt Ma ở Thiếu Lâm phó pháp cho vị tổ, lục tổ Đại Giám ở Tào Khê ngưng truyền yên. Các tổ nối nhau ứng hóa đều và dâng lời của Phật, tự hành hóa tha được coi là chánh hạnh. Mừng thay, Đức Như Lai là giáo chủ của trời người, là cha lành của bốn loại, là đại sư của ba cõi, cũng như quốc chủ, là vị vua trị nước trị dân, thì Đức Phật là vị chủ cứu người cứu tâm. Có người gặp hoàn cảnh lôi cuốn thân làm điều ác, ta phải mau tìm cách khuyên can dìu dắt họ cải tà quy chánh. Có người tâm bị nhiễm điều ác, ta phải gấp dùng đạo phản vọng quy chân cứu giúp họ. Đây là Phật dạy tăng sĩ phải làm hết thiên chức độ người. Cứu thế chẳng gì bằng cứu người, cứu người chẳng gì bằng cứu tâm. Pháp cứu tâm là đại pháp căn bản, như rút củi dưới đáy nồi. Sao vậy? Thế giới thiện do người thiện, người thiện do tâm thiện. Tâm thiện thì xưa nay cho đến đời sau, chỗ này nơi khác được gọi là thế giới thiện khắp cả mười phương. Vậy cái thiện của thế giới chỉ thẳng vào tâm thiện. Tâm này tuy thiện mà thật ra chưa tận thiện. Vì sao? Vì tâm là bổn nghiệp của hư không, đại địa. Tâm là trung tâm của thiên đường, địa ngục. Tâm là chỗ vui của phú quý, công danh. Tâm là chỗ lo của nghèo cùng hèn hạ. Tâm thiện thì cảm trụ ở chỗ thiện, tâm ác thì cảm sanh ở chỗ ác. Do đây mà qua lại không ngừng trong hai đường thiện ác. Người đời nhận lầm tâm là ta, cho nên bị mê luân hồi, không biết đường trở lại. Sự lầm lẫn lớn lao như thế là lỗi tại tâm. Có người hỏi, hằng ngày chúng ta lấy gì làm tâm thiện, lấy gì làm tâm ác? Đáp: thân làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói lời thiêu dệt, nói lời dối trá, nói lời chia rẽ, nói lời ác độc, ý khởi tham sân si là tâm ác. Trái với đây là tâm thiện. Nay còn nói tâm thiện, tâm ác, phải chăng cũng là chưa đúng? Xin những người sáng suốt đừng chỉ khối thịt trong lồng ngực là tâm, cũng đừng cho kiến văn giác tri là tâm, cũng đừng cho mừng giận vui buồn là tâm, cũng đừng cho hiền ngu lợi độn là tâm. Những tâm này đều chẳng phải tâm. Nếu cho những tâm này là tâm, thì có hư không, đại địa, các thứ chỗ nơi, ấy là đất cấm dùi của chúng ta vậy. Người muốn chẳng bị tâm mê, chẳng bị thế gian chuyển, chẳng kẹt vào các cảnh, muốn biết tâm tính, đạt bổn nguyên, thì trước tiên mỗi người phải kính Phật giáo, phải tin Sư Tăng. Vì Phật giáo là pháp cứu tâm, Sư Tăng là người chỉ tâm. Chẳng những tự mình tin Tam Bảo mà còn khuyên mọi người cung kính Tam Bảo. Tuy biết tâm tin Tam Bảo là sơ tâm của thành Phật, nhưng người tin Tam Bảo là người thiện của học Phật. Mở rộng ra đến toàn thế giới, cả thế giới có người này, cả thế giới có tâm này mới là công phu bước đầu của niềm tin. Đã tin tâm rồi, còn phải tìm cách truy cứu tâm ấy là con đường tắt phản vọng quy chân. Vọng đã có thể phản được thì tà đâu còn, chân có chỗ quy về thì hẳn là chánh vậy. Thế nên biết công của Phật giáo, đức của Sư Tăng dẫu có nói đến muôn đời cũng không hết được. Thế gian có cứu được chìm đắm, yên được sóng gió, chánh nhân tâm bồi đạo đức đẹp thế giới, vua nhân dân chính là do đạo này vậy. Quý vị hãy bình tâm tự hỏi, Tam Bảo trụ ở thế gian có công hay có tội? Nếu Tam Bảo hại thế gian thì làm sao Tam Bảo còn tồn tại đến ngày nay? Nếu Tam Bảo lợi thế gian thì phải nên tôn Tam Bảo lên cao. Tam Bảo là y dương của thế gian, Tam Bảo là người hướng dẫn nhân dân, Tam Bảo là thuyền bè quý báu trong biển khổ, Tam Bảo là ngọn đèn sáng lớn trong đêm đen, Tam Bảo là con mắt của nhân dân, Tam Bảo là phước điền của thế giới. Tam Bảo trọng yếu như thế đó, há chẳng bỏ gia tài to tát như Tạ Thái Phó biến nhà thành chùa Thiên Ninh ở Dương Châu, Dương An Thạch đổi nhà thành chùa Hương Lâm ở Nam Kinh để làm cơ sở hoằng pháp lợi sanh ư? Tôi ước mong mọi người đều noi theo gương ấy. Người được thấy một hình tượng Phật, nghe một danh hiệu Phật đều vun trồng hạt giống Phật nhiều đời. Có người thấy chùa hư mà tu bổ, có người nghe tiếng khổ mà cứu giúp, đây cũng đều là hạt giống chân thật để thành Phật. Trái lại cũng có người không biết nhân quả lợi hại, người hung dữ không kể đạo đức, chẳng kính Phật lại khinh Phật, chẳng tin tăng lại chê tăng, thậm chí phá chùa đuổi tăng. Họ vun trồng hạt giống chìm đắm đọa lạc, những việc như thế đâu khỏi tự làm tự chịu. Phải biết cha mẹ có thể ngỗ nghịch, chứ Phật giáo chẳng thể hủy bán. Anh em có thể nhục mạ, chứ sư tăng không thể khinh khi. Bỏ điều này thì mê gốc theo ngọn, bỏ thiện theo ác, chẳng những nhân tâm đi xuống mà e rằng bản thân cũng bị luân hồi trải qua nhiều kiếp. Lai quả tôi chẳng nỡ nhìn thấy nhân tâm chìm đắm, Tam Bảo suy vi, nên đem tham thiền cứu tâm phổ thuyết để khai thị đương cơ, ước mong người thấy liền chuyển đổi tâm niệm, người nghe liền quay đầu, để khiến cho cái nhân không cứu nhất định cảm nên cái quả thành Phật. Xin đừng vì người mà bỏ lời là hân hạnh lắm vậy. Một, tham thiền. Pháp tham thiền này chẳng phải pháp thế gian, xuất thế gian có thể so sánh được. Đây là tông chỉ bất lập danh tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của Tổ Đạt Ma, là đốn pháp truyền ngoài giáo điển. Tam thân tứ trí thập địa, tam thừa tất cả kinh Phật, lời tổ, hữu tình vô tình đều bị thiền ấy gồm hết. Chư Phật đại giác, chúng sanh bất giác, thiền này ở sau bất giác, ở giữa vô minh. Người đại lực lượng tham thấu thiền này thì nên tỏ rõ chư Phật bổn giác dưới thông cả tam tế lục thô. Đây gọi là hướng thượng quay đầu, cũng gọi là tối thượng thượng thừa thiền, còn gọi là xuất thế gian thiền, cũng gọi là thượng diệu thâm thiền, cũng gọi là tổ sư thiền. Người tham được thiền này trải qua 42 vị, 10 đại của Pháp Thân Đại Sĩ và 55 vị chân Bồ Đề Lộ, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Các pháp tiệm tứ đều nhất siêu trực nhập liền ở trên tất cả pháp môn, bởi vì dùng niệm phàm phu ngộ tâm chư Phật nên thật là pháp môn bất nhị. Ngoài thiền này ra còn có các loại thiền khác như sơ thiền chứng ly, sanh hỷ lạc địa gọi là sơ thiền thiên, nhị thiền chứng định sanh hỷ lạc địa gọi là nhị thiền thiên, tam thiền chứng ly hỷ diệu lạc địa gọi là tam thiền thiên, tứ thiền chứng xả niệm thanh tịnh địa gọi là tứ thiền thiên. Tứ thiền thiên trở lên tu không xứ định, chứng không xứ thiên, tu thức xứ định, chứng thức xứ thiên, tu vô sở hữu xứ định, chứng vô sở hữu xứ thiên, tu phi phi tưởng định, chứng phi tưởng phi phi tưởng thiên, đây gọi là tứ định. Trước tứ thiền gồm tứ định, cho nên gọi là tứ thiền bát định. Từ nhân gian đến tha hóa thiên gọi là dục giới thiên, từ phẩm chúng thiên đến sắc cứu cánh thiên gọi là sắc giới thiên, từ không xứ thiên đến phi phi tưởng xứ thiên gọi là vô sắc giới thiên, người trong tam giới cùng một sanh tử, đồng một khổ luân. Có vị trời đế thích ở dục giới thiên, bị cái khổ đầu thai vào bụng lừa. Có tỳ kheo vô gian ở sắc giới thiên, bị cái khổ đọa địa ngục A Tỳ. Có ông uất đầu lam phất ở vô sắc giới thiên, bị cái khổ đọa làm thân con trùng trên cổ con trâu. Do đó đủ biết tam giới không an, khác chi nhà lửa. Tóm lại, tham thiền tông môn thì thành Phật cùng chứng vô sanh, tu thiền thế gian thì sanh lên trời đồng chúng hữu sanh. Còn các thứ thiền khác của ngoại đạo không thể kể hết. Điều trọng yếu nhất là người hành đạo phải cẩn thận đường lối tu hành giải thoát đúng đắn. 2. Cứu tâm. Tâm tại sao nói cứu? Bởi do hằng ngày chúng ta chỉ biết có thân, chẳng biết có tâm. Luôn luôn nói tâm tức là thân, thân tức là tâm, nhận lầm thân tâm là một. Lại chẳng biết có chân tâm, vọng tâm, cho nên bất cứ ở đâu cũng dám quên tánh mạng để bắt tâm làm cho thân được thể diện, được cao sang, muốn cho thân được thích ý, chỗ nào cũng nói thân là ta. Trái lại, chẳng biết là đang đem cái tâm Phật đời đời kiếp kiếp chẳng lìa ta vùi vào trong khối thịt của thân. Cái tâm đáng thương của ta từ lâu rồi chẳng được nhận biết diện mục của nó như thế nào, là vật gì, thật đáng thống hận biết bao. Sao chẳng nghĩ cứu cánh là người nào gánh giùm ông một khối thịt nặng mấy chục ký lô đi đứng ngồi nằm, làm việc này làm việc nọ, thích ý thì để tâm hoan hỷ hiện lên mặt, không vừa lòng thì để tâm buồn giận ở trong bụng, bận rộn hết ngày đến đêm, hết đêm đến ngày, chỉ lo bận rộn mà chưa từng quay đầu lại xem là ai bận rộn. Thậm chí muốn để cho tâm nghỉ một chút cũng không được. Thân có bệnh, tâm lo tìm thầy thuốc. Thân có tội, tâm tìm cách cứu chữa giải thoát. Thân có dinh diệu, tâm bừng rỡ thích thú. Thân sắp chết, tâm lo tìm nơi chôn chỗ thiêu, lo sắp đặt việc nhà. Lúc thân còn sống thì cứ lo thân ta là ta, chưa có phút giây nào cho tâm là ta. Chết đi xuống âm ti diêm vương không cần cái thân nữa mà cần tâm. Nói tất cả nghiệp là do tâm tạo chứ không dính líu tới thân. Nghe nói như thế càng thêm uất hận. Nào về đến bây giờ mới biết tâm ta bị cái thân lừa gạt. Thân kia lìa tâm ta rồi, hoặc đem chôn thành đất, hoặc đem thiêu thành tro. Thân làm đủ thứ chuyện khiến cho hôm nay ta bị đọa địa ngục đau khổ khôn kể xiết. Hối hận buổi đầu sao chẳng tự lo, sao chẳng biết quấy, để đến bây giờ làm sao khỏi lên thiên đường xuống địa ngục, vào thai lừa bụng ngựa, ngạ quỷ, súc sanh. Suy nghĩ kỹ, thân người còn do tâm ta tạo thì các thứ thân khác của tứ sanh lục đạo chẳng lẽ lìa được tâm ta sao? Tâm ta đã bị thân người và thân của loài chẳng phải người phi nhân gạt rồi lại gạt, gạt mãi đến bao giờ mới thôi? Thương thay, tôi chí thành cầu xin chư đại đức hãy cứu tâm. 3. Không hiểu. Không hiểu là câu nói quen miệng của người tham tổ sư thiền. Tất cả những pháp có tướng của thế giới này đưa ra một việc gì ban đầu không hiểu, rồi từ từ cũng có thể hiểu. Vì có tướng để thấy, thấy thì có thể biết, chỗ không hiểu lâu ngày có thể hiểu. Như tông môn hỏi: con chó có Phật tánh hay không? Hỏi: cây bách trước sân có thể là Phật pháp chăng? Cục cứt khô là ý tổ sư từ Ấn Độ sanh chăng? Trên đầu trăm cỏ là tổ sư thiền chăng? Dạng pháp quy về một, một quy về chỗ nào? Trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là bổn lai diện mục của ta, hiểu chẳng? Các công án của cổ đức hỏi ông hiểu chăng? Nếu thật không hiểu cũng không đáng trách. Trước không hiểu thế pháp, kế không hiểu Phật pháp, khiến cho tháo mồ hôi lưng, không còn cách nào mở miệng, thật đáng hổ thẹn. Lại hỏi: hiện bây giờ đi đường là ai, ăn cơm là ai? Nếu hiểu được thì đâu cứng họng như đứa ngốc. Lại hỏi: nói chuyện là ai, bật cười là ai? Hỏi đến con mắt trợn dọc. Lại hỏi nữa: muốn giữ thể diện là ai, có bản lãnh là ai? Thật ra rõ ràng là ta không dám thừa nhận là ta. Khó quá. Mấy câu trên tại sao không hiểu? Tức muốn chết đi. Lại hỏi: Thấy yêu sanh mừng là ai? Thấy ghét sanh giận là ai? Càng thêm không hiểu, tức lắm. Lại đặc biệt chỉ ra, trong hàng ngày mỗi người cử chỉ động tịnh, vận chuyển làm việc, nói nín, hôn trầm, tán loạn, ngay lúc một mình nó lộ bày chính là lúc nhận lấy tự kỷ. Tại sao lại dùng hai chữ không hiểu để đáp tôi? Lạ thật, mầu nhiệm chẳng thể nói vậy. Lại muốn cho người hiểu sâu đại pháp, mọi người đang niệm Phật hãy ngưng niệm một chút, cho tôi hỏi một câu: câu Phật vừa niệm đó là ai niệm? Lại hỏi nữa: cứu cánh là người nào niệm Phật? Tiếp tục hỏi nữa: đáo để là người nào niệm Phật? Chẳng lẽ người khác thế ông niệm Phật? Thật lạ quá, rõ ràng niệm Phật, rõ ràng chẳng biết ai niệm, thật làm cho người ta không hiểu, lại càng không hiểu. Nếu biết mà không hiểu thì không cần phải nói, nếu không biết mà không hiểu thì quyết định phải truy vấn đến thật hiểu mới thôi. 4. Buông bỏ được. Người tham thiền cần nhất phải buông bỏ cho được thì mới có thiền để tham, có tâm để dùng. Việc thế gian buông bỏ được thì cứ mặc cho tiền để dành của ta lúc còn ở thế tục bị người ta gạt lấy, mặc cho ruộng của ta bị người ta chiếm, nhà của ta bị người ta phá, vợ ta đi theo người khác, con cái đi theo người ta, nghĩ rằng bỏ hết càng tốt, như thế không có chuyện gì dính líu tới ta. Người xưa nói: xuất gia không nhà, động tưởng loạn không mê. Nếu thật buông bỏ được thì mới thấy rõ thế giới tất cả đều không, không có một cái gì thật cả. Nay ta được may mắn, được ly trần thoát tục, lấy đạo niệm làm gia đình, lấy tham thiền làm sự nghiệp. Chẳng những việc thế gian chẳng chuyển được ta, mà ta có khả năng chuyển được thế gian. Một ngày nào đó, Pháp Minh Đại Sự còn có thể đem Phật giáo hóa độ thế gian. Đây là buông bỏ được việc thế gian vậy. Tuy vậy, còn cần phải lập chí xuất cách dự phòng niệm thế tục nổi dậy trở lại. Bất cứ lúc nào, nếu có móng khởi niệm thế tục mà buông bỏ không được, thì phải cắn chặt hàm răng, đập đầu vào cột, tự đánh mình một trận nhừ tử, để cho cái niệm thế tục bỗng dưng nổi dậy ấy tiêu tan. Mau đến trước Phật đốt hương phát nguyện, thà chết chứ không bao giờ trở lại thế tục. Nguyện này cần phải nhớ mãi, nếu có giây phút nào quên thì thật đáng hổ thẹn. Vừa rồi tham thiền, niệm thế tục liền nổi dậy. Vì thế nên biết tham thiền là đại pháp của ta bỏ thế tục để thành Phật. Dù cho tan xương nát thịt cũng chưa báo đền được cái ân của pháp này trong muôn một. Đây là buông bỏ được niệm thế tục. Buông bỏ được thân là phải biết thân này do tứ đại hợp thành, từ tinh huyết cha mẹ cấu tạo. Người ta thường yêu quý thân như vật báo mà không biết thân này hôi thối chịu không nổi. Bất cứ vật hôi thối nào ở thế gian cũng không hôi thối bằng thân. Chính lỗ thường chảy ra đồ nhơ, toàn thân là nguồn hôi thối, thật đáng chán ghét, làm sao yêu cho nổi. Ngày nay đã nhờ cái đại gia hôi thối này để hành Phật đạo, chính là mượn giả tu chân, sao không làm như vậy? Điều thiết yếu nhất, trụ tòng lâm là thượng sách. Trụ tòng lâm là hạnh đầu đà thứ nhất. Chấp sự cắt bỏ tập khí cho ta, ban thủ chỉ chỗ sai lầm cho ta. Có hương bản đánh vào thân, ta phải dập đầu cảm tạ. Có tiếng quát điếc lỗ tai, chính là khai mở trí tuệ cho ta. Muốn được mau tiêu nghiệp, thử bỏ cấu nhiễm phiền não sâu, tự nguyện thỉnh chấp sự ban bố cho nhiều đánh mắng. Đó chính là tự mình không đủ sức dứt trừ tập khí, phải nhờ người khác giúp cho. Những ức hiếp nơi thân như thế khiến cho thân hành pháp khí, xin đừng hiểu lầm, hiểu lầm thì tội lỗi lớn lắm. Sao vậy? Người trợ giúp ta thành đạo đáng lẽ phải cảm ơn người, trái lại còn oán trách người thì thật là ngu lắm. Do đó cần phải sửa lại lỗi trước, thống thiết tự trách lấy mình, giữ đúng quy củ, cẩn thận hành đạo mới khỏi được cái lỗi này. Lại nghĩ rằng ở tòng lâm hành đạo một ngày còn hơn ở núi 10 năm, cho nên người xưa thường nói thà ở tòng lâm ngủ chớ ở trong núi sâu hành đạo. Tuy nhiên như vậy còn cần phải dạn duyên buông bỏ mới được. 5. Buông chẳng được. Người tham thiền buông thế giới, thân tâm chẳng được. Người ở trong thất mà tâm ở ngoài đời chỉ tăng thêm sự tệ lậu, không tiến được chút nào. Phải biết tâm bị nghiệp thức nhốt chặt, thức bị ý hoặc nhốt chặt, ý bị tướng trần nhốt chặt, tướng bị thân thể nhốt chặt. Thân bị gia đình nhốt chặt, gia đình bị núi sông nhốt chặt, núi sông bị đại địa nhốt chặt. Đại địa bị hư không nhốt chặt, hư không bị vô minh nhốt chặt, vô minh bị bất giác nhốt chặt, bất giác bị chúng sanh nhốt chặt, chúng sanh bị cái dòng mê nhốt chặt. Cái dòng mê này là một cái cửa lớn từ xưa đến nay chẳng biết đã nhốt chặt bao nhiêu là trái đất, nhật nguyệt, người cùng loài chẳng phải người, phi nhân, đại không thái không, sỏi đá ngói gạch, rau xanh, củ cải, cục bùn khúc gỗ, con rùa con tép, nam nữ cõi trời, vân vân. Nó nhốt chặt ở quá khứ vô lượng kiếp, nhốt chặt ở hiện tại vô lượng kiếp, lại nhốt chặt ở vị lai vô lượng kiếp. Tận đến thuở vị lai chẳng biết còn nhốt chặt đến lúc nào mới thôi, buồn thay. Song xét kỹ điều cho ba chữ buông chẳng được mà ra, khiến cho đen tối mịt mù ngu si không biết gì hết. Tại sao thế? Thức buông bỏ được suy lường, thân buông bỏ được vọng tưởng, hư không buông bỏ được đại địa, cục gạch buông bỏ được khỏi bùn. Xét kỹ lưỡng lại, thức buông bỏ được suy lường thì tâm bất khả đắc, vọng buông bỏ được tưởng trần thì thân bất khả đắc, hư không buông bỏ được đại địa thì thế giới bất khả đắc. Như thế, thân, tâm, thế giới, cả ba hoàn toàn không bỏ được thì e rằng đốt lòng đèn đi kiếm một chúng sanh cũng không làm sao có được. Thế nên biết ba chữ buông chẳng được này có bản lãnh rất to, có thể khiến cho bất giác thành chúng sanh, khiến cho vọng tưởng thành thân thể, khiến cho hư không thành đại địa, khiến cho các thân thịt này thành núi hoang, khiến cho đầu xanh biến thành đầu bạc, đang đi khiến cho ngồi, đang chạy khiến cho đứng. Ôi, há chẳng phải cái dòng mê quá lớn sao? Còn có thể làm cho ngộ chăng? Nếu người có lực lượng lớn phải tìm phương pháp buông bỏ cho được, đó là tham thiền. Hãy mau mau tham câu thoại đầu, dù phải trải qua 30 năm, 50 năm, đến chừng nào đập vỡ được cái dòng mê mới là chỗ ta nghĩ tham. Xin nói thêm một câu: thôi nghĩ khả đắc, chỗ thôi nghĩ bất khả đắc. 6. Đừng vội gấp. Người tham thiền học đại pháp thành Phật cần phải lập chí cao thượng, phát nguyện rộng lớn. Ta nay may mắn được vào đạo tràng học Phật đã trễ 30 năm, sao chẳng bắt đầu sớm hơn 30 năm về trước? Nghĩ rằng đã trễ quá rồi, đối với đại pháp này phải dự thảo kế hoạch. Suy nghĩ kỹ càng thấy rằng sau khi được vào thiền đường phải cần bao nhiêu năm mới rành quy củ và ngồi quen chân, phải cần bao nhiêu năm thân tâm mới thuần thục, phải cần bao nhiêu năm mới biết dụng công, phải cần bao nhiêu năm công phu mới thành thục, phải cần bao nhiêu năm mới khai tiểu ngộ, phải cần bao nhiêu năm mới khai đại ngộ. Từ khi mới vào thiền đường tính cho đến khai ngộ phải mất 30 năm mới có thể làm đến. Giả sử thời gian không đủ thì thêm 30 năm nữa. Làm như thế mới có thể không vội gấp, không sanh phiền, không thối chí. Thời gian gần đây có những thiền khách nghe nói môn đỉnh tọa hương chuyên môn liễu thoát sanh tử thành Phật tổ, liền phát tâm lâu dài, lập chí cao thượng đến Tòng Lâm tham thượng thừa thiền. Do vì tánh tình vội gấp, hôm nay mới xin ở, ngày mai muốn vào thiền đường, hơi chậm một chút thì nóng nảy nói, chẳng cho vào thiền đường thì đi chỗ khác nhập hạ, hoặc đi chỗ nọ qua mùa đông, chạy ra chạy vô, trong tâm bất an, ở một chút liền chạy. Cái tính nóng nảy vội gấp này phát tác khiến cho một nhân cách tốt, một tấm lòng tốt này y như cũ bị hôn mê. Nếu như người không vội gấp cứ an tâm chờ đợi, đã đến đạo tràng, thân tâm giao cho thường trụ, nhà chùa, tánh mạng giao cho Long Thiên, nói sao cũng được hết. Với nhân cách này, tấm lòng này hiện tại là đứa con ngoan của pháp môn, về sau làm bậc cao nhân trong hàng tăng sĩ, bất quá là gặp việc mà không vội gấp được đến cái quả to lớn là tương lai thành Phật. làm tổ. Ba chữ không vội vấp có thể làm nên đại sự thành Phật. Xin khuyên quý ngài có làm việc gì, có phát tâm gì cũng phải tính từ từ, thì sau đó mới thành công, bằng không thì không được kết quả tốt đâu. Có người tham thiền lâu năm mà không khai ngộ nên nôn nóng, thấy người ta làm chấp sự, còn mình làm thanh chúng nên nôn nóng, không biết đến ngày nào mới đến ta làm chấp sự nên nôn nóng. Phải biết hai chữ nôn nóng, vội gấp này là quỷ đòi mạng, là cắt đứt cái nhân thành Phật, chẳng thận trọng ư. 7. Tâm lâu dài. Người tham thiền trước hết phải biết thiền pháp, chẳng phải pháp thế gian có thể sánh được. Pháp thế gian có tướng, thiền pháp không hình tướng. Pháp có tướng còn phải mất 3 năm, 5 năm, còn e rằng khó thấu triệt. Dù cho học được nghề khéo cũng chỉ mưu sống được một đời. Thiền không có hình tướng, đâu có dễ gì học. Nó không có chỗ hạ thủ, không có chỗ mò nắm, không có chỗ động chân, không có chỗ tìm kiếm. Người học pháp này hãy suy nghĩ xem, người có trí thức vượt bậc biết rõ pháp này ngàn Phật muôn tổ đều do pháp này mà ngộ, còn ta là người gì? Ngay đây liền lập chí kiên cố, dụng tâm sắt đá. Pháp này tham chẳng sáng tỏ, cứ liều chết mà tham, chết thân này chuyển qua thân sau tham nữa. Điều thiết yếu là tham thiền không định thời gian, không lập kỳ hạn. Người xưa nói tham lâu có thiền, trụ lâu có duyên. Ý như thế nào? Con đường tham thiền sâu xa, hôm nay chịu khó tham từ trong sự chịu khó ấy, duyên bên ngoài, vọng bên trong dần dần ngưng nghỉ. Ngày mai cũng chịu khó tham, cũng từ trong sự chịu khó ấy, vô minh phiền não tự nhiên giảm bớt mà ban đầu mình không biết nổi. Giả sử năm nay tham như thế, sang năm cũng tham như thế, thì nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, ví dụ tham một giờ bớt đi một kiếp, tham một ngày bớt đi 10 kiếp, tham một năm bớt đi 100 kiếp, tham suốt cuộc đời này thì nghiệp chướng dẫu nhiều cũng không phải là khó hết. Vì chịu khó tham lâu năm, dần dần đi sâu vào thiền duyên bát nhã thuần thục vậy. Như gương mặt có bụi, dùng miếng vẽ lau, lau chậm cũng sạch bụi, lau nhanh cũng sạch bụi. Miếng vẽ để trên mặt gương không động đậy, tuy không lau được bụi, nhưng bụi cũng không đóng thêm vào gương. Sao vậy? Gương tâm chúng ta không lớn không nhỏ, lớn có thể chiếu soi cả hư không, nhỏ có thể để ở trong một hạt bụi cực nhỏ, lân hư trần. Nay dùng miếng vẽ thoại đầu lớn hơn hư không, nhỏ hơn hạt bụi, đặt miếng vẽ này lên mặt gương, lau nhanh thì sạch bụi nhanh, lau chậm thì sạch bụi chậm. Không lau mà chỉ để miếng vẽ này lên mặt gương, bụi bên ngoài cũng không bám vào mặt gương được, và bên trong cũng không sạch nhơ bẩn. Sự lợi ích của không lao còn chẳng cùng tận, huống là của cái công lao mau, lao chậm ư? Đó là ví cho chúng ta biết, tham, mãnh liệt tham, không biết tham, chậm rãi tham, cho đến chẳng biết tham, lâu ngày đề khởi đứng sừng một chỗ cũng là niệm tham. Vì sao? Vì chưa từng rời cái gương một chút. Đến đây không phải tâm lâu dài thì làm không đến, phải là tâm lâu dài mới làm đến được. 8. Tâm không lâu dài. Người tham thiền tâm không lâu dài, hãy tự xét tâm mình trong một lát xem, có phải là hết nghĩ chuyện này lại đến chuyện kia, không biết bao nhiêu là chuyện chăng? Thế nên biết tâm như dòng nước chảy, ngày đêm chẳng dừng. Làm cho dòng nước sông Trường Giang dừng còn có thể làm được, chứ muốn vọng tâm dừng lại trong khoảnh khắc, thật không thể làm nổi. Sao vậy? Người có sức mạnh có thể làm khô nước biển, ngăn được nước sông, vì nó có tướng thấy được, có cách để làm được, hẳn không phải là việc khó. Vọng tâm không có hình tướng, sanh hoạ không nhất định như con khỉ hái đào chuyền bên này nhảy bên kia. Lại như cây chuối, lột một lớp này còn một lớp khác, lột hết đến trong ruột trống không thì tìm cây chuối ở chỗ nào? Lại như đứa ngu si mò trăng đáy nước, mò đến chết cũng không nắm được mặt trăng. Thế nên biết tâm này đã là bất thiện còn khó tạm dừng thì làm sao có thể kéo dài được. Các thí dụ trên chính là để sánh với cái vọng tâm ở trong bụng mỗi người đấy. Xin quý vị hãy bỏ hết mọi việc khẩn cấp của quý vị đi mà ngồi yên suy nghĩ kỹ, hỏi vừa ngồi yên đó là ai? Cái suy nghĩ đó lại là cái gì? Không minh bạch, không hiểu được. Hãy ghi nhớ, đừng quên cái niệm không minh bạch, không hiểu này. Nhất định phải tham hoài, hỏi hoài thì mới có thể ở trong cái tâm hư vọng bắt sống được cái bổn lai diện mục của ta. Nhưng cần phải có tâm rất lâu dài mới làm đến được. Nếu tâm tri cứu không dài thì bị cái không dài chuyển đi. Tâm tham cứu này đã không dài thì bị rơi vào trong cái ổ của vọng tâm không dài. Nghĩ rằng luân hồi vạn kiếp biến trâu, biến ngựa, địa ngục, thiên đường trải qua bao kiếp mới được làm người, lại qua bao kiếp rồi biến thành gà, chẳng lẽ không phải là do tâm không lâu dài làm ra hay sao? Này hãy đem cái tâm không lâu dài này nắm nó lại để hành đạo tham thiền. Nếu nắm chẳng đứng, rồi cứ để cho nó chạy nhảy tự do tự tại thì không được. Phải nghĩ rằng ta chịu sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay là do nó tạo ra. Phật giáo có cái thiện pháp là tham câu thoại đầu. Thiện pháp này chẳng những nắm đúng được cái tâm không lâu dài mà cho đến cái tâm lâu dài cũng bị tiêu mất không còn. Câu thoại đầu rất lợi hại, mọi người hãy thử tham xem.